Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, trước khi đến với những bản tin kinh tế của ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với một vài chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2025. Thưa quý vị, những chỉ số ngày hôm nay có xanh có đỏ, giống như thời tiết ngày hôm nay, nắng nhẹ, mây nhiều. Và thưa quý vị, chỉ số S&P 500 giảm 0.44, hiện là 6.114 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 165.32 điểm, hiện là 44.546 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 81.17 điểm, hiện là 20.026 điểm. Chỉ số của giá dầu hôm nay là giảm 0,24 xu, hiện là 70 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay giảm 12 đồng chính, hiện là 2.913 Mỹ Kim một ao. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, vàng đã trở thành một trong những giao dịch hot nhất trên thị trường trong những tuần gần đây, vượt trội so với các loại tài sản lớn khác kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Trong năm nay thì giá vàng tăng liên tục theo các tuần khi mà Tổng thống Trump bắt đầu áp những cái thuế quan toàn diện và đặt mức kỷ lục mới là 2.942 Mỹ Kim một ao trong cái tuần vừa rồi. Và giá vàng, thưa quý vị, tăng gần 7% kể từ trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump vào ngày 20 tháng 1. Trong khi đó thì S&P 500 chỉ tăng chưa đến 2% trong cùng thời gian. Còn những cái giao dịch phổ biến khác sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống như là đặt cược vào cái đồng Mỹ Kim mạnh hơn, lợi suất trái phiếu chính phủ hay là đồng Bitcoin sẽ tăng giá khi mà tăng giá sau đó đã hụt hơi. James Steele, nhà phân tích lĩnh vực kim loại quý tại HSBC cho biết khi mà có hoạt động thương mại gặp trục trặc thì vàng sẽ tăng giá. Thuế quan càng nhiều thì hoạt động thương mại thế giới càng bị gián đoạn và điều này sẽ thúc đẩy cho giá vàng tăng. Đợt tăng giá của vàng đã được thúc đẩy mạnh khi mà lượng dự trữ vàng ở New York tăng mạnh, cao hơn 116% kể từ cái đợt bầu cử. Trong cái bối cảnh mà các trader và các ngân hàng sốt sắng chuyển vàng ra khỏi London để đến Hoa Kỳ. Bởi vì đây là yếu tố khiến cho kho vàng của ngân hàng Anh Quốc liên tục bị rút ra. Đợt áp thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump có kế hoạch áp dụng thuế quan là có đi có lại đối với các đối tác thương mại của Mỹ, kể cả các đồng minh và kể cả các đối thủ. Ông cũng áp đặt thêm 10% thuế với hàng hóa từ Trung Cộng. Và thưa quý vị, trong bối cảnh này thì các nhà phân tích nhận định cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ khiến cho tăng trưởng kinh tế sẽ giảm và thúc đẩy lạm phát hơn. Và đây là những yếu tố sẽ có lợi cho vàng. Nikkei Shio, nhà phân tích tại MKS, là một công ty tinh luyện vàng, cho hay rằng vàng là giao dịch được ưa chuộng khi mà Tổng thống Trump lên nắm quyền. Thuế quan và giá vàng có mối tương quan rất là tích cực. Các giao dịch khác được đánh giá là hưởng lợi khi mà Tổng thống Trump nhậm chức lại đang hụt hơi. Đồng Mỹ Kim giảm 2,4% so với các đồng tiền tệ khác từ đầu năm đến nay. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên hơn 4,8% vào tháng trước và giảm 4,48% khi mà giá trái phiếu đang hồi phục. Trader và các nhà đầu tư cho biết việc chính quyền Tổng thống Trump có bước đi từ từ khi áp thuế quan đã giúp cho đồng tiền của các quốc gia hoặc là khu vực có kim ngạch xuất khẩu tăng giá, chẳng hạn như là đồng euro. Ngoài ra thì trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang rủi ro với tăng trưởng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại đã thúc đẩy các nhà đầu tư mua trái phiếu của chính phủ. Trevor Grisham là giám đốc bộ phận đa tài sản tại Royal London cho biết rằng vàng có thể đóng vai trò là hàng rào địa chính trị, chống lại lạm phát và đồng Mỹ Kim suy yếu. Hai yếu tố đầu tiên đã khiến cho vàng trở thành khoản đầu tư được ưa chuộng trong những năm qua, khi mà các ngân hàng trung ương và cá nhân đã mua mạnh cho nên thúc đẩy giá vàng tăng lên. Và khi giá vàng tăng liên tục kỷ lục thì một số ngân hàng phải nâng dự báo so với tháng 12 vừa rồi. Khi tuần trước cả UBS và Citigroup đều tăng giá mục tiêu lên 3.000 Mỹ Kim cho một ao. Trong năm 2005 thì việc các ngân hàng trung ương gom vàng để mà đa dạng hóa tài sản, giảm cái sự phụ thuộc vào đồng Mỹ Kim, được kỳ vọng sẽ là động lực chính với giá vàng. Và theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, thì các ngân hàng trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng trong năm 3 năm liên tiếp. Cái ông giám đốc điều hành của công ty khai thác Barrick Gold cho biết rằng cái sự bất ổn trên toàn cầu đã thúc và đẩy cái nhu cầu của các nhà đầu tư đối với vàng như là một nơi trú ẩn an toàn. Ông cho biết rằng rõ ràng là thị trường đang thể hiện rằng chỉ có một loại tiền tệ dự trữ trên thế gian này là loại tiền mà các chính trị gia không thể in, đó là vàng. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thuế quan với xe hơi nhập khẩu có thể sẽ được áp dụng từ ngày 2 tháng 4 tới đây. Ông cho biết trong buổi ký sắc lệnh hành pháp tại phòng bầu dục vào hôm 14 tháng 2 và không có cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch này. Thưa quý vị, từ lâu thì Tổng thống Trump đã bất bình với việc các thị trường nước ngoài đối xử không có công bằng với xe hơi xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp thuế 10% với xe nhập khẩu, cao gấp 4 lần mức thuế 2,5% mà Mỹ áp dụng đối với xe hơi nhập khẩu. Mỹ chỉ đánh thuế 25% với xe tải nhập khẩu là cái phân khúc mà mang lại lợi nhuận cao. Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố về thuế xe hơi cùng với kế hoạch áp thuế hàng hóa của đối với Canada và Mexico trước đó có thể là cách mà để Tổng thống Trump gây sức ép khởi động đàm phán lại cái hiệp định mới giữa Mỹ, Mexico và Canada. Từng được ông gọi là cái thỏa thuận thương mại vĩ đại nhất từ trước đến nay. Ngành sản xuất xe hơi phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu với mức độ tích hợp cao. Mỗi tuần thì hàng chục tỷ Mỹ Kim xe hơi thành phẩm, động cơ, hộp số và các linh kiện khác được vận chuyển từ Canada và Mexico sang Hoa Kỳ. Trong khi hàng tỷ Mỹ Kim khác lại được nhập khẩu từ các nhà sản xuất phụ tùng của Trung Cộng. Chủ tịch Hội đồng Chính sách xe hơi của Mỹ, tổ chức đại diện cho lợi ích của xe hơi Ford, General Motors và Stellantis thì cho biết chưa có nhận được bất kỳ thông tin chi tiết nào từ kế hoạch đánh thuế xe hơi mới của Tổng thống Trump. Ford, GM và Stellantis vẫn tin rằng các phương tiện và linh kiện xe hơi sẽ đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội xe hơi, cho nên không nên bị áp thêm thuế. Ông nói như vậy. Các hãng xe cũng đã chuẩn bị cho cái tác động thuế quan và dự báo tình trạng mất việc làm đáng kể từ chính sách thuế mới. Đầu tuần này thì giám đốc điều hành của Ford đánh giá mức thuế 25% với hàng hóa Canada và Mexico sẽ khiến cho cái ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ tổn thương chưa từng có. Cái tuyên bố sẽ áp thuế xe hơi nhập khẩu là cái động thái, là cái hành động mới nhất trong cái hàng loạt biện pháp thương mại mà Tổng thống Trump đã công bố kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Đến nay thì Tòa Bạch Ốc cũng đã công bố bổ sung 10% những cái hàng nhập khẩu từ Trung Cộng. Và sau đó trì hoãn một tháng mức thuế 25% với hàng hóa từ Mexico và Canada. Cho đến ngày 12 tháng 3 sẽ áp thuế 25% tất cả các loại thép và nhôm nhập khẩu và kể cả cái áp thuế đối ứng. Những cái loại sắc lệnh này được Tổng thống Trump khẳng định là nhằm tạo ra một cái sân chơi bình đẳng cho hàng hóa Mỹ trên thị trường quốc tế và thúc đẩy ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên thì một số chuyên gia, doanh nghiệp bày tỏ lo ngại nguy cơ lạm phát gia tăng. TSMC và Broadcom có thể mua lại Intel. Nguồn tin của WSJ cho biết rằng hai đối thủ TSMC và Broadcom đang nhắm đến các mảng khác nhau của Intel, có thể khiến cho cái ngành đại gia ngành chip này sẽ bị chia đôi thị trường. Theo nguồn tin trên thì Broadcom đang nghiên cứu cái mảng thiết kế và marketing chip của Intel. Công ty này cũng đã thảo luận với các cố vấn về khả năng chào mua. Tuy nhiên thì việc này sẽ chỉ được tiến hành nếu mà tìm được đối tác mua mảng sản xuất của Intel. Trong khi đó thì TSMC, hãng gia công chip lớn nhất thế giới, đang nghiên cứu khả năng kiểm soát một số hoặc là toàn bộ nhà máy chip của Intel. Họ có thể sẽ lập liên minh đầu tư để mà làm điều này. Tuy nhiên thì nguồn tin của WSJ cũng cho biết rằng Broadcom và TSMC hiện không có hợp tác với nhau. Các cuộc thảo luận ở hai công ty này cũng chỉ là sơ bộ và chưa có chính thức. Cái ông chủ tịch tạm quyền của Intel là Frank Yeary gần đây tham gia nhiều cuộc họp với các bên muốn mua và các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ. Giới chức cho rằng Intel có vai trò quan trọng với an ninh quốc gia. Ông Jerry cũng tiết lộ với một số người thân cận rằng ông sẽ tập trung tối đa hóa giá trị cho cổ đông của Intel. Trước đó thì Bloomberg đưa tin rằng TSMC đang cân nhắc nắm cổ phần kiểm soát trong các nhà máy của Intel. Theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tuy nhiên, sau đó vài giờ thì một số quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết trên Reuters rằng chính quyền Tổng thống Mỹ có thể không ủng hộ việc các nhà máy của Intel được vận hành bởi cái thực thể nước ngoài. Thực thể nước ngoài ở đây có lẽ nghĩa là TSMC đó thưa quý vị. Người này giải thích rằng chính phủ Mỹ muốn các công ty nước ngoài đến xây nhà máy tại đây hơn. Intel là doanh nghiệp hưởng lợi nhất trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất chip nội địa của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháng 11 năm 2024 thì Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ hoàn tất khoản hỗ trợ 7,86 tỷ Mỹ Kim cho Intel. Và công ty này hiện thuộc một số ít doanh nghiệp vừa thiết kế vừa sản xuất chip. Được biết rằng Intel từng là hãng chip lớn nhất Hoa Kỳ, nhưng vài năm nay bị các đối thủ chẳng hạn như là NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments và AMD vượt qua. Giới phân tích cho rằng Intel chậm chân khá nhiều trong cuộc đua AI, khiến cho thị phần rơi vào tay của những công ty khác. Cựu CEO của Intel là Pat Gelsinger đặt kỳ vọng rất cao cho cái mảng sản xuất và thiết kế chip AI nhưng không có đạt được. Việc này khiến cho cái hãng mất nhiều hợp đồng lớn hơn. Còn TSMC hiện có vốn hóa cao gấp 8 lần Intel. Các khách hàng của công ty Đài Loan này gồm có NVIDIA, AMD, đó là đối thủ của Intel trong mảng máy tính để bàn và cái máy chủ. Trong khi đó thì cổ phiếu của Intel năm ngoái giảm hơn 60%, chủ yếu do cái nỗ lực tăng sản xuất khiến cho dòng tiền của hãng bị cạn kiệt. Và đến nay Intel đã phải cắt giảm 15% nhân lực toàn cầu. Thưa quý vị, có một số người, phần đông quý vị, khi mà muốn về hưu sớm thường có cách nhìn không có đúng về việc về hưu sớm. Thì sau đây Dũng Nghiêm xin chia sẻ đến quý vị, có một triệu phú chỉ ra những cái hiểu lầm lớn nhất về cái cách nghỉ hưu sớm thưa quý vị. Khi mà chúng ta đạt mục tiêu tài chính thì ông Jamor Robinson nhận ra cái thói quen tiết kiệm triệt để và quần quật kiếm tiền khi trẻ lại không có nghĩa lý gì khi mà nghỉ hưu. Từ năm 17 tuổi thì ông Jamor Robinson ở tiểu bang Georgia của Mỹ đã biết cái mục tiêu của mình là nghỉ hưu sớm. Và năm ngoái, anh đã làm được cái điều này ở tuổi 39 và nghỉ việc tại một công ty công nghệ. Hiện tại thì Robinson không có mắc nợ và có 3,6 triệu Mỹ Kim trong các tài khoản đầu tư, tiết kiệm và chi tiêu. Và để chuẩn bị cho cái việc nghỉ hưu sớm thì Robinson gần đây đã thực hiện nhiều thay đổi lớn. Vài năm qua thì anh từng chuyển đến sống tại Mexico và Paris, rồi sang Dubai tháng 4 năm 2004 và ở đó đến nay. Và khi thay đổi phong cách sống và chi tiêu thì anh nhận ra mọi người đang có hiểu lầm rất lớn về cái nghỉ hưu sớm. Robinson cho biết trên CNBC rằng đó không phải là đích đến mà là một giai đoạn mới của cuộc đời. Có rất nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu xong là nhiệm vụ, nghỉ hưu là xong nhiệm vụ của mình. Nhưng mà nghỉ hưu cũng giống như kết hôn vậy. Anh cho biết như vậy. Mà nếu mà lên kế hoạch để kết hôn, nhưng không nghĩ đến việc kết hôn xong sẽ làm gì, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng của cuộc đời. Ví dụ như là nhiều người làm việc vì một mục đích nhất định. Cho nên khi mà ngừng làm, họ mất đi cái cảm giác phải sống có mục tiêu. Robinson cho rằng cái điều quan trọng là phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi về hưu. Để bạn cũng tìm được cái cảm giác thỏa mãn tương tự như mà khi mà quý vị hoàn thành cái vấn đề nào đó. Với Robinson thì anh muốn dành thời gian và năng lượng cho các sở thích chẳng hạn như là làm DJ, sản xuất âm nhạc, viết sách, làm chương trình podcast và học các khóa về phim ảnh ở trường. Anh nói rằng tôi muốn tập trung phát triển tinh thần và khi có ai đó hỏi thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi vẫn tập trung vào hiện tại và không có tính toán quá nhiều cho tương lai. Một cái hiểu lầm lớn khác mà Robinson nhận ra là có thói quen giúp cho bạn thành công về tài chính và sự nghiệp nhưng chưa chắc đã giúp nâng tầm cuộc sống về hưu sau này. Ví dụ như là tiền tiết kiệm hết sức có thể và tận dụng mọi giây phút để kiếm tiền không có nghĩa lý gì trong cái giai đoạn nghỉ hưu. Ví dụ như hiện tại bạn đang có dư dả thời gian và không cần thiết phải đánh đổi sức khỏe và những cái mối quan hệ để mà kiếm đủ tiền. Anh nói như vậy. Robinson cho biết làm công việc đầu tiên trong nhà thờ khi mà anh mới 14 tuổi. Sau đó ở trường trung học và đại học thì anh làm cho một cái cửa hàng chuỗi đồ ăn nhanh. Và sau khi tốt nghiệp thì Robinson gia nhập ngành năng lượng với thu nhập là 41.000 Mỹ Kim một năm. Cuối cùng thì anh chuyển hướng sang công nghệ và việc làm cuối cùng của anh trước khi nghỉ hưu là trong lĩnh vực AI tạo sinh với thu nhập 1,1 triệu Mỹ Kim một năm. Robinson từng tiết kiệm và đầu tư điên cuồng tới 90% thu nhập để mà hoàn thành giấc mơ nghỉ hưu sớm. Vì thế mà khi mà đã đạt được mục tiêu rồi thì thời gian đầu anh tập trung thay đổi thói quen và suy nghĩ về cái tiền bạc để mà hưởng thụ cuộc sống. Anh nói rằng nhiều khi tôi vẫn nghĩ mình là người đi làm với lương tối thiểu là 5,15 Mỹ Kim một giờ. Và kể cả khi kiếm được 1 triệu Mỹ Kim một năm, tôi vẫn băn khoăn khi chi hơn 50 Mỹ Kim cho một món đồ. Anh nói như vậy. Và sau đó, quan điểm của anh thay đổi sau khi mà anh đọc cái cuốn sách Die Quit Zero của Bill Perkin. Cuốn sách khuyến khích độc giả chi tiêu và làm từ thiện theo cách có thể tạo ra ảnh hưởng lớn với cuộc sống của họ. Ví dụ như là Robinson có kế hoạch chi tiêu số tiền tương đương 5% danh mục đầu tư mỗi năm, tức là 185.000 Mỹ Kim năm 2025 này. Và con số này cao hơn rất nhiều so với mức chi tiêu trước đây của anh. Tuy nhiên thì anh đã tìm được cách tiêu tiền ý nghĩa nhất với bản thân, như là đi du lịch hoặc là chăm sóc sức khỏe. Và trên hết thì Robinson tự hào về hành trình nghỉ hưu sớm của mình. Điều quan trọng là phải hình dung được cái cuộc sống nghỉ hưu của mình như thế nào. Và đừng chỉ coi đó là một mục tiêu phải đạt được và mọi thứ như vậy là hoàn hảo. Anh kết luận, đó chỉ là một giai đoạn mới của cuộc đời. Trừ công việc, những thứ trước đó đã có trong cuộc sống của bạn vẫn sẽ tồn tại sau này. Thưa quý vị, bản tin thú vị vừa rồi cũng kết thúc Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Dallas buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.